Kính chào quý thính giả. Chúng tôi chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Chúng ta đã bắt đầu năm mới dương lịch được mấy tuần qua. Dù sống ở đâu, trong lứa tuổi nào, chúng ta đều mong được sống bình an, hạnh phúc, nhất là không cô đơn, nhưng được sống trong gia đình bên cạnh người thân yêu. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta, nên Ngài biết rõ nhu cầu của chúng ta. Chính vì vậy, từ buổi sáng thế, sau khi tạo dựng loài người, Chúa đã thiết lập hôn nhân cho hai người đầu tiên trên thế giới, là ông Adam và bà Eva. Hôn nhân và gia đình là điều quan trọng và cần thiết cho đời sống. Nên trong câu chuyện gia đình này, chúng tôi sẽ trình bày những yếu tố quan trọng cần có để xây dựng cho hôn nhân của chúng ta được hạnh phúc bền lâu. Quý vị lập gia đình đã được bao lâu rồi? 5 năm, 10 năm hay đã 30 năm, 40 năm? Hôn nhân của quý vị có ngọt ngào, hạnh phúc không? Nếu phải dùng một từ để mô tả hôn nhân của mình, quý vị sẽ dùng từ ngữ nào? Ngọt ngào, hạnh phúc hay là cay đắng, đau buồn và đầy nước mắt? Hôn nhân của quý vị bền vững hay rất là mong manh? Vợ chồng yêu thương, hiệp một hay chỉ cố gắng chịu đựng nhau và mong cho mau đến ngày chia tay? Thưa quý vị, hôn nhân không phải là sáng kiến của con người, nhưng là định chế tốt đẹp Thiên Chúa thiết lập cho loài người với mục đích là để ban phước cho đời sống con người. Trong tất cả các loài vật Chúa tạo dựng, chỉ con người có hôn nhân và gia đình. Các loài vật khác cũng kết hợp với nhau, sinh con, đẻ cái, nhưng không có hôn nhân. Kinh Thánh ghi lời Chúa phán dạy khi Ngài thiết lập hôn nhân như sau đây. Loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Chính Thiên Chúa là đấng tạo hóa đã tuyên bố rằng con người sống một mình là điều không tốt. Vì vậy, Ngài đã ban điều tốt hơn, đó là cho con người chúng ta có một người giúp đỡ giống như mình. Người giúp đỡ đó chính là người phối ngẫu, là người sống bên cạnh, đi chung đường đời, để chúng ta không cô đơn, nhưng có người đồng hành, hỗ trợ trên đường đời đầy khó khăn, cám dỗ. Quý hơn nữa, để chúng ta giúp nhau hưởng phước lành Chúa ban, chúng ta gọi vợ, chồng là người bạn đời, không những vì đi chung đường, sống chung với một mái nhà, nhưng cũng gắn bó, kết hợp với nhau suốt cả đời. Dù ngày nay một số người muốn hạ thấp giá trị của hôn nhân, muốn loại bỏ hôn nhân, phá đổ nền tảng hôn nhân hay định nghĩa lại hôn nhân, chúng ta vẫn biết rằng hôn nhân không phải là sáng kiến của con người, nhưng là định chế cao quý Thiên Chúa thiết lập cho con người bao ngàn năm qua. Hôn nhân và gia đình là nền tảng của xã hội, là căn bản của đời sống. Mục đích Thiên Chúa thiết lập hôn nhân là để ban phước cho con người và để con người lưu truyền dòng giống, sinh sôi đầy dẫy trên mặt đất, để quản trị đất cùng với muôn loài trên mặt đất. Kinh Thánh ghi như vậy. Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất. Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Trích sách Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 và 27. Chi tiết chúng ta cần chú ý là Đức Chúa Trời tạo nên người nam và người nữ. Hai phái tính phân biệt rõ ràng. Một người là nam hay nữ được Chúa định từ trong lòng mẹ. Sau đó Ngài thiết lập hôn nhân cho con người. Và Kinh Thánh ghi tiếp, Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán, hãy sinh sản, gia tăng gấp bội, và làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị mọi loài trên mặt đất. Theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 28. Qua lời Kinh Thánh dạy, chúng ta thấy những chân lý sau đây. Hôn nhân là kết hợp cao quý giữa một người nam và một người nữ với mục đích để giúp đỡ nhau trong đời sống và để sinh con cháu tràn đầy trên mặt đất hầu quản trị muôn loài vạn vật mà Chúa đã tạo dựng. Sau khi thiết lập hôn nhân cho con người, những ơn phước Thiên Chúa ban cho loài người gồm có sinh con cháu, lan tràn trên mặt đất, quản trị trái đất cùng muôn loài trên đất, dưới biển và mọi vật trên không. Lời dạy này cho thấy lập gia đình, sinh con cái không những là ơn phước Chúa ban, nhưng cũng là mạng lệnh Chúa truyền cho chúng ta vâng theo. Sau khi thiết lập hôn nhân cho Adam và Eva, Đức Chúa Trời tuyên bố, vậy người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Hôn nhân Chúa thiết lập cho con người là điều tốt lành, cần thiết và là ơn phước Chúa ban. Nhưng câu hỏi nhiều người đặt ra là, nếu Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân để ban phước cho con người, tại sao có nhiều hôn nhân không hạnh phúc? Tại sao nhiều người phải đau khổ vì hôn nhân? Thưa quý vị, đúng là Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân để con người không cô đơn, nhưng được sống trong hạnh phúc, an vui. Tuy nhiên, với một điều kiện đó là vợ, chồng phải sống với nhau theo nguyên tắc Chúa truyền dạy. Chúa không tạo dựng con người rồi bỏ mặc, để con người bơ vơ, muốn sống như thế nào cũng được. Trái lại, vì lòng yêu thương sau khi dựng nên con người và thiết lập hôn nhân, Chúa ban cho con người những lời dạy chi tiết ân cần, những nguyên tắc sống thực tế, để nếu nghiêm túc vâng theo, hôn nhân và đời sống chúng ta sẽ hạnh phúc. Những nguyên tắc Chúa ban gọi chung là giới răn, là luật lệ của Chúa. Có lẽ quý vị cũng có nghe nói về 10 điều răn hay 10 điều luật Chúa. Đây là những luật lệ áp dụng cho mọi dân tộc trên thế giới. Nước nào, dân tộc nào áp dụng những giới răn luật lệ của Chúa trong cách sống và cư xử với nhau sẽ được bình an, hạnh phúc. Đất nước sẽ hùng mạnh. Song song với 10 giới răn, Chúa cũng ban cho chúng ta những nguyên tắc sống trong gia đình. Mà nếu người nào, gia đình nào thực hành những nguyên tắc Chúa dạy vào đời sống, gia đình và hôn nhân của người đó sẽ bình an, hạnh phúc và bền lâu. Sở dĩ ngày nay chúng ta thấy có nhiều hôn nhân gãy đổ, nhiều gia đình tan nát là vì người ta đã loại bỏ đấng tạo hóa và lời dạy của Ngài ra khỏi đời sống. Con người không thờ phượng Thiên Chúa, không sống theo lời Chúa dạy, nhưng làm theo ý riêng, cư xử với nhau theo bản tính ích kỷ của mình. Vì vậy, phương thuốc để chữa lành những đau thương, hàn gắn những hôn nhân gãy đổ, để giúp cho đời sống gia đình được bình an, hạnh phúc, là chúng ta phải trở lại với lời Chúa dạy, với nguyên tắc của Thánh Kinh. Chúng ta cần đọc, học lời Chúa để biết Chúa dạy điều gì. Chúng ta cũng cần đặt đức tin nơi Chúa, nhờ Chúa giúp chúng ta sống với vợ, chồng, cha mẹ, con cái theo lời Chúa dạy. Lúc đó chúng ta sẽ được hưởng niềm vui, bình an và những phước hạnh Chúa đang dành sẵn cho chúng ta. Dựa vào những điều Chúa dạy trong Kinh Thánh, chúng ta thấy có ít nhất là 10 lý do khiến hôn nhân không hạnh phúc và bền lâu. Dù tiền bạc dư thừa, nhà cửa sang trọng và đời sống đầy đủ mọi tiện nghi. 10 lý do đó là: thứ nhất, vợ và chồng đều ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi của riêng mình, chứ không nghĩ đến phúc lợi của người phối ngẫu. Thứ hai, không tự lập, không lìa cha mẹ như lời Chúa dạy, cũng không dứt khoát với những người hay những sự việc trong quá khứ, nên vợ chồng không thật sự kết hợp làm một. Thứ ba, không dành thì giờ trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau, không giữ đường dây đối thoại được tốt đẹp. Thứ tư, để cho những bất hòa, những bất đồng ý kiến chia rẽ vợ chồng, khiến vợ chồng ngày càng ngăn cách thay vì hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn. Thứ năm, không biết quản lý tiền bạc, khiến gia đình rơi vào chỗ nợ nần, thiếu thốn, đời sống khó khăn. Thứ sáu, không chung thủy với nhau, không cẩn thận nên đã ngã vào cám dỗ tình dục. Lý do thứ bảy là không tha thứ nhưng cứ ghim lỗi lầm của nhau để rồi làm khổ nhau. Lý do thứ tám, vợ chồng không chăm sóc nhau về mặt tình cảm, không nuôi dưỡng cho tình yêu vợ chồng luôn được tươi mới. Thứ chín, không cố gắng giúp nhau vượt qua thử thách khó khăn nhưng sẵn sàng bỏ cuộc, muốn chia tay khi hôn nhân gặp nan đề. Và lý do thứ 10 khiến hôn nhân không hạnh phúc bền lâu là vợ chồng không đặt mục tiêu là sẽ giữ vững tình yêu, lời hứa nguyện cam kết đi chung đường đời với nhau cho đến cuối cuộc đời. Thưa quý vị, trong những câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày những nan đề này và cách chúng ta cần làm để vượt qua, hầu giữ cho hôn nhân được thật sự lâu bền và hạnh phúc. Câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.